Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 25 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bạo loạn bùng ra ở tiểu bang Missouri của Mỹ sau khi một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen mà không bị khởi tố. After their exhaustive review of the evidence, the grand jury deliberated over two days. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Trung Quốc đòi Philippines phóng thích các ngư dân bị bắt trong vùng biển tranh chấp. Lãnh tụ Iran tuyên bố các cường quốc phương Tây đã thất bại, không khuất phục được nước ông. 19 công dân Mỹ được Tổng thống Obama trao huân chương tự do.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ đem đến chi tiết về quyết định mới của chính phủ thu hồi tài sản của quan chức trong nỗ lực diệt tham nhũng cùng những tin tức khác. Mời quý vị đón nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, bạo loạn đã bùng ra ở thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, sau khi một đại bồi thẩm đoàn của tiểu bang loan báo quyết định không khởi tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không. Chưa có tin về thương vong, nhưng cảnh sát trưởng quận St. Louis cho biết ít nhất 12 tòa nhà bị đốt và ít nhất 29 người bị bắt. Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi những người biểu tình tự chế. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên đài VOA.
Trong tố viên trưởng của quận St. Louis, ông Robert McCulloch loan báo hồi tối thứ Hai rằng đại bồi thẩm đoàn không tìm thấy bằng chứng hợp lý nào để truy tố cảnh sát viên Darren Wilson là người đã bắn chết thiếu niên da đen Michael Brown ở Ferguson hôm 9 tháng 8. After their exhaustive review of the evidence,
the grand jury deliberated over two days, making their... Sau khi xem xét mọi bằng chứng, đại bồi thẩm đoàn đã thảo luận trong 2 ngày để có được quyết định chung cuộc. Họ xác định là không có chứng cứ hợp lý để khởi tố cảnh sát viên Wilson.
Không bao lâu sau loan báo đó, những vụ biểu tình phản kháng đã bùng ra ở Ferguson. Một số người biểu tình cướp phá các cửa tiệm và ném đá vào cảnh sát. Cảnh sát dùng lựu đạn cay và súng bắn túi đầu để đáp trả. Vài giờ sau đó, cảnh sát trưởng quận St. Louis, ông John Belmer, cho biết là có ít nhất 12 ngôi nhà bị đốt. Ông nói rằng cảnh sát không nổ súng, nhưng chính ông đã nghe thấy khoảng 150 tiếng súng nổ. Có ít nhất 29 người bị bắt, nhưng chưa có tin về thương vong. Những cuộc biểu tình cũng đã diễn ra tại nhiều thành phố trên cả nước. Tại quảng trường Thời Đại ở New York, những người biểu tình đã hô khẩu hiệu và dương biểu ngữ để phản đối điều mà họ gọi là sự bạo ngược của cảnh sát. Tại hai thành phố Oakland và Chicago, những người biểu tình đã tràn ra đường phố và ngăn chặn xe cộ trong lúc họ giơ hai tay lên trời. Một cuộc biểu tình quy mô nhỏ cũng đã diễn ra bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Gia đình của anh Michael Brown hôm thứ Sáu đã lên tiếng kêu gọi mọi người tự chế. Trong một đoạn video phổ biến trên mạng, cha của Michael Brown nói rằng gây đau đớn cho người khác hay phá hoại tài sản không phải là câu trả lời cho sự bất mãn đối với điều được xem là tình trạng bất công chủng tộc. Sau khi quyết định của đại bồi thẩm đoàn được loan báo thì họ nói rằng họ cực kỳ thất vọng đối với quyết định đó. Trong khi đó, các luật sư của ông Wilson đã đưa ra một thông cáo nói rằng quyết định của đại bồi thẩm đoàn chứng tỏ là cảnh sát viên này đã tuân thủ pháp luật trong vụ đối đầu với thiếu niên Brown. Lên tiếng từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi dân chúng chấp nhận rằng đây là quyết định của đại bồi thẩm đoàn. Ông Obama nói thêm như sau. There are Americans who agree with it, and there are
Americans who are deeply disappointed, even angry. Có những người Mỹ đồng ý với quyết định này, và có những người Mỹ rất đổi thất vọng, thậm chí còn phẫn nộ. Đó là một phản ứng dễ hiểu. Nhưng tôi muốn cùng với cha mẹ của Michael kêu gọi tất cả những ai chống đối quyết định này hãy chống đối một cách hòa bình.
Nhiều cư dân ở Ferguson là nơi mà đa số dân chúng là người Mỹ gốc Phi Châu, cảm thấy bất an bởi vì họ không biết được những gì sẽ xảy ra trong những ngày tới đây. Trong lúc lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh, cảnh sát đã bắn lựu đạn cay để giải tán một số cuộc biểu tình và ngăn chặn những hành vi phá hoại tài sản. Vụ thiếu niên Brown bị bắn chết trên đường phố hồi tháng 8 đã làm bùng ra những vụ biểu tình và gây rối kéo dài nhiều tuần lễ. Thành phố ở miền Trung Tây nước Mỹ này vẫn tiếp tục được đặt trong tình trạng khẩn trương.
Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam thu hồi tài sản của quan chức, quyết diệt tham nhũng. Việt Nam mới ra quyết định thu hồi nhà đất của một giới chức từng làm tổng thanh tra của chính phủ sau khi công chúng đặt nghi vấn về tài sản của ông này. Giới hữu trách Việt Nam cho rằng ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ, đã thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu. Báo chí trong nước, mà đi đầu là tờ Người Cao Tuổi, từng đưa tin về các tài sản được cho là trị giá cả chục triệu đô la của ông Truyền. Theo kết luận của cơ quan chức năng của Việt Nam, ông Truyền bị coi là đã có một số khuyết điểm vi phạm trong việc thực hiện chính sách nhà, đất liên quan tới 6 căn nhà do ông và người thân đứng tên. Về một căn biệt thự tại tỉnh Bến Tre, chính quyền Việt Nam cho rằng ông Truyền đã thiếu cân nhắc và chủ quan khi xây dựng công trình biệt thự lớn trong khuôn viên đất rộng, trong khi nhà ở và đời sống của cư dân địa phương trong vùng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bà Lê Hiền Đức, một nhà giáo về hưu, tham gia các hoạt động chống tham nhũng, nhận định với VOA Việt ngữ rằng vụ việc liên quan tới ông Truyền quá lộ liễu nên không thể che đậy được.
Tôi nghĩ rằng một phần nhỏ cũng là có mệnh thay thôi, chút xíu. Thế cho cái tham nhũng nó tràn lan quá, mà dân thì quá bức xúc, và nhiều cái nó quá trắng trợn, cho nên bắt buộc là cũng phải làm, gọi là mạnh tay hơn một chút xíu. Nhưng thực ra Trần Văn Truyền đấy rồi, mới dám khôn, mới dám làm. Chứ nếu còn đương chức thì tôi chắc rằng cũng không dám làm đâu. Ngoài Trần Văn Truyền ra còn nhiều nhiều nữa, nhưng một là đương chức, hai là cũng không thể nào mà có đủ sức moi ra hết được, bởi vì tham nhũng nó quá nhiều.
Người được mệnh danh là cụ bà chống tham nhũng nói thêm rằng đây cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người tham nhũng còn đương chức. Truyền thông trong nước vừa qua đã cho đăng tải nhiều bài viết liên quan tới vụ ông Truyền với những hàng tiết như từ vụ ông Trần Văn Truyền, chặt cái gốc đặc quyền đặc lợi. Còn bao nhiêu người như ông Trần Văn Truyền, hay dân có quyền nghi ngờ việc giơ cao đánh khẽ. Một đại biểu Quốc hội mới đây đã lên tiếng cho rằng chưa có một cán bộ cấp cao nào ở Việt Nam bị xử lý vì tham nhũng. Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng của Quốc hội được VN Express trích lời nói xin trích. Công chức nào đó nhận phong bì vài trăm nghìn đồng thì bị lên án mạnh mẽ. Còn cán bộ cấp cao tham nhũng một lô đất, căn biệt thự, công vụ hàng chục tỷ đồng thì từ trước đến nay chưa xử lý ai. Người xuất khẩu Việt Nam nắm 20 tỷ đô la. Một báo cáo mới được công bố cho biết hiện Việt Nam có 210 người siêu giàu, tức là tăng 15 người so với năm ngoái. Như vậy, con số người siêu giàu ở Việt Nam vẫn tăng đều đặn mỗi năm. Năm 2011, Việt Nam có 170 triệu phú tiền đô la. Năm 2012, con số này tăng lên 195 người. Theo báo cáo của công ty tư vấn WealthX và ngân hàng UBS Thụy Sĩ, những người siêu giàu ở Việt Nam có tài sản từ 30 triệu đô la trở lên và hiện nắm giữ tổng cộng khoảng 20 tỷ đô la. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết người giàu ở Việt Nam thường hưởng lợi từ các mối quan hệ.
Vì vậy cho nên là họ có thể khai thác tài nguyên, họ có thể là khai thác gỗ, họ có thể là giàu lên nhờ có bán đất, hoặc họ cũng có thể là giàu lên vì những các cái lý do khác nữa. Điều ấy là một cái thực tế là xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng lên.
Một phúc trình được hai cơ quan này công bố hồi tháng 9 cho biết Việt Nam hiện có 2 tỷ phú tiền đô la với tổng tài sản là 3 tỷ đô la, nhưng không công bố danh tính của hai nhân vật này. Theo đại diện của WealthX, công ty này thu thập các dữ liệu từ các nguồn mở mà bản thân công chúng có thể tiếp cận, rồi sau đó sử dụng cách thức riêng để đánh giá những thông tin về tài sản của những người siêu giàu ở Việt Nam. Nếu xét con số người siêu giàu tại các nước Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng sau. Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều có hơn 700 người siêu giàu, trong khi con số của Singapore là gần 1.400 người. Đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ phải điểm danh. Các đại biểu của cơ quan lập pháp Việt Nam sẽ phải điểm danh bằng thẻ thông minh trong kỳ họp sau nhằm ngăn chặn tình trạng vắng mặt tại các buổi thông qua các nghị quyết và luật. Thông tin này được chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố ngày hôm qua sau khi ông giải thích về tình trạng nhiều đại biểu vắng mặt trong kỳ họp Quốc hội. Ông Phúc cũng cho biết đã yêu cầu các đoàn đại biểu sắp xếp công việc để tham dự. Về bước đi mới này của Quốc hội Việt Nam, blogger Huy Đức viết trên mạng xã hội rằng đại biểu Quốc hội hoạt động theo cơ chế niềm tin chứ không phải theo cơ chế điểm danh. Ông viết xin trích nếu từng ghé coi Quốc hội của các quốc gia mà nghị sĩ rất có quyền lực, chúng ta đôi khi chỉ thấy ngoài số nhân viên phục vụ, cả nghị trường chỉ có vài đại biểu. Các ông nghị vẫn thường bỏ đi làm những việc hữu ích khác thay vì ngồi nghe mấy phát biểu tào lao. Tất nhiên, Quốc hội Việt Nam là quốc hội trình diễn. Nó rất có nhu cầu có những con số đẹp, bao gồm cả con số 100%. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết hiện cơ quan lập pháp của Việt Nam cũng đã theo dõi việc tham gia họp của các đại biểu, nhưng với thẻ thông minh, việc kiểm soát sẽ chặt chẽ hơn. Theo báo chí trong nước, với thiết bị hiện nay, các đại biểu vẫn có thể bấm hộ cho nhau, còn dùng thẻ thông minh thì không thể làm như vậy được, và thẻ của đại biểu này không thể mang sang dùng thiết bị của đại biểu khác. Khi được hỏi về tình trạng bấm hộ nhau khi thông qua các dự án luật, ông Phúc cho biết ông không biết là có tình trạng này hay không.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Trung Quốc đòi Philippines trả tự do cho 9 ngư dân Trung Quốc bị bắt trong một vùng biển mà hai nước tuyên bố có chủ quyền trong Biển Đông. Các ngư dân Trung Quốc bị bắt hồi tháng 5 gần bãi Trăng Khuyết và tuần này bị phạt hơn 100.000 đô la mỗi người về tội bắt trộm một loài rùa biển quý hiếm. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, hôm qua yêu cầu Manila thả vô điều kiện chiếc tàu và ngư dân Trung Quốc. Bà Hoa nói những ngư dân này và tàu của họ đã bị Philippines bắt giữ trái phép và vì thế đó là một hành động vi phạm chủ quyền và quyền hành chính của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại bãi Trăng Khuyết cùng với hầu như toàn bộ phần còn lại của Biển Đông. Trước đó trong năm, Philippines đã đệ đơn ra trước tòa án của Liên Hiệp Quốc để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh nói họ không công nhận quyền tài phán của tòa án quốc tế trong vụ tranh chấp này và từ chối không tự binh vực trước tòa hay tham gia các thủ tục pháp lý liên hệ. Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia đều có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc trong Biển Đông. Nhà chức trách Hồng Kông đã dẹp thêm nhiều rào cản tại một địa điểm biểu tình, nơi mà những người biểu tình đã cắm trại trong gần 2 tháng. Các nhân viên chấp hành của tòa án được sự yểm trợ của hàng chục cảnh sát, sáng sớm thứ ba đã tháo dỡ những rào cản trên đường Argyle trong khu vực Mông Cốc. Thoạt tiên, những người biểu tình không kháng cự, mà thay vào đó chỉ đứng gần đó và hò hét chống lại cảnh sát. Một số người biểu tình sau đó đã cản trở cảnh sát và nhiều người bị bắt. Một người biểu tình, ông Ưng Bung Đức, 78 tuổi, nói ông không sợ bị bắt giữ. Ông nói nếu bị bắt và tống giam thì sự hy sinh của ông sẽ lớn hơn là chỉ biểu tình trên các đường phố. Ông Ưng nói rằng ông muốn đóng góp những hy sinh to lớn hơn nữa. Đây là lần thứ nhì trong 2 tuần lễ, nhà chức trách Hồng Kông đã thực thi một án lệnh để dẹp bỏ một số khu vực của các cuộc biểu tình. Truyền thông địa phương nói các giới chức đang có kế hoạch để dọn dẹp một khu vực rộng lớn của địa điểm biểu tình Mông Cốc gần đường Nathan vào ngày thứ Tư. Các cuộc biểu tình đã co cụm trong mấy tuần lễ gần đây và ban tổ chức đang chật vật tìm kiếm những cách thức hầu có thể tăng cường phong trào được gọi là chiếm trung. Ba nhân vật đồng sáng lập phong trào này cho biết họ dự định vào tháng tới sẽ ra nạp mình cho chính quyền, những người đã tuyên bố rằng các cuộc biểu tình là bất hợp pháp. Nhiều cuộc thăm dò công luận mới đây cho thấy là các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã bắt đầu mất dần sự ủng hộ của công chúng. Những người biểu tình đòi có cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Họ xuống đường sau khi Trung Quốc loan báo một quyết định hồi cuối tháng 8, đòi hỏi tất cả các ứng viên trong cuộc bầu cử trưởng quan hành chính Hồng Kông phải được sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết thành viên là những nhân vật thân Bắc Kinh. Chính phủ Nepal cho hay là đã ký kết một thỏa thuận với một công ty Ấn Độ để xây một nhà máy thủy điện có kinh phí lên tới 1,04 tỷ đô la tại khu vực phía đông của nước này trên dãy Hima Lạp Sơn dọc theo sông Arun. Bộ trưởng Tư pháp Nepal Naahari Acharya nói thỏa thuận đã được ký kết sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Nepal để tham dự một cuộc họp thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia Nam Á sẽ khai mạc tại thành phố Kathmandu vào ngày mai thứ Tư. Dự án này dự kiến sẽ khởi sự cung cấp điện vào năm 2020. Theo thỏa thuận, Nepal sẽ được sử dụng miễn phí 1/5 điện lực được sản xuất tại nhà máy này. Theo các phân tích trong lĩnh vực chuyên môn này, nạn thiếu điện ở Nepal trầm trọng tới mức phải cúp điện tới 12 giờ mỗi ngày. Các nhà máy thủy điện hiện hữu không thể đáp ứng nhu cầu, ngay cả giữa mùa đông mùa mưa nhiệt đới, khi mà mực nước tại các sông, hồ đều cao.
Tại Ấn Độ, các cuộc xét nghiệm đã xác nhận loại thuốc sử dụng trong những vụ triệt sản tập thể, làm ít nhất 13 phụ nữ tử vong và khiến hàng chục người đau ốm tại một trại do chính phủ điều hành bị nhiễm độc. Thảm kịch này cũng nêu lên những nghi vấn về tập tục tiến hành các cuộc triệt sản tập thể tại những trại y tế. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên VOA Anjana Pashrisa ở New Delhi.
Bộ trưởng Y tế tiểu bang Chhattisgarh, ông Amar Agrawal nói rằng thuốc kháng sinh Cyproxin được cấp phát cho mấy mươi phụ nữ trải qua phẫu thuật triệt sản cách đây 2 tuần, có chứa chất phosphat kẽm. Hóa chất này thường được dùng trong thuốc diệt chuột. Các phụ nữ đã bắt đầu nôn mửa và than phiền là họ bị đau nhiều sau khi họ trở về nhà và dùng thuốc. Trong những ngày tiếp theo, có ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người bị đau nặng. Loại thuốc này do một công ty dược ở địa phương ở Chhattisgarh sản xuất chứ không phải do một trong những công ty dược lớn của Ấn Độ, là những công ty thường xuất khẩu các loại dược phẩm trị giá hàng tỷ đô la. Tiểu bang miền Trung Ấn Độ này là một trong những tiểu bang nghèo nhất nước. Tổng thư ký Hiệp hội Dược phẩm Ấn Độ, ông DJ Shah, nói rằng thảm kịch này nêu bật sự cần thiết phải có luật lệ chặt chẽ hơn đối với các công ty nhỏ mà ông cảnh báo là đôi khi không tuân thủ các tập tục tốt về sản xuất, thường được gọi tắt là GMT.
They supply to one district or at the most one state or
họ chỉ cung ứng cho một quận hay nhiều nhất là một tiểu bang hay 3-4 tiểu bang. Họ không đóng vai trò trên toàn quốc và họ nằm dưới sự quản trị của ủy viên dược phẩm cấp tiểu bang. Mặc dù trên giấy tờ họ nói là mọi người đều tuân hành, nhưng họ không tuân hành. Như báo cáo trong vụ này, họ không tuân hành. Khía cạnh tích cực duy nhất mà ta thấy là nó có thể tác dụng như lời báo hiệu cảnh tỉnh.
Công ty mà các loại thuốc bị nhiễm độc được chế tạo đã bị phạt vì sản xuất các loại thuốc dưới tiêu chuẩn vào năm 2012, khi công ty này phải đình chỉ sản xuất trong 3 tháng. Giờ đây, công ty lại bị đóng cửa và những người quảng cáo cho công ty bị bắt giữ. Đã có những cáo buộc cho rằng thuốc không hội đủ tiêu chuẩn đã lọt được vào các cơ sở y tế của chính phủ để đổi lấy tiền lãi quả. Thảm kịch cũng đã khiến sự chú ý dồn vào tập tục triệt sản tập thể được tiến hành tại các trại do chính phủ điều hành, là nơi mà các phụ nữ được cấp cho một khoản tiền, thường là chừng 10 đô la, để làm phẫu thuật cột ống dẫn trứng. Tại quốc gia đông dân hàng thứ nhì trên thế giới với khối người 1 tỷ 250 triệu người này, triệt sản tiếp tục là phương pháp chính để kiểm soát dân số, mặc dù chính quyền phủ nhận chuyện có việc cưỡng ép. Tuy nhiên, các nhóm tình nguyện đã báo động về 2 vấn đề. Họ nói, phụ nữ không được cung cấp thông tin đầy đủ về các phương pháp mà họ có thể chọn để ngừa thai từ phía các nhân viên y tế, là những người thường bị đặt dưới áp lực phải kê khai số phụ nữ cột ống dẫn trứng. Nhiều câu hỏi đã được nêu lên về tình trạng thiếu vệ sinh, trong đó các ca phẫu thuật được tiến hành. Chẳng hạn như những vụ triệt sản ở Chhattisgarh được tiến hành tại một bệnh viện tư nhân bỏ hoang bởi một vị bác sĩ chạy đua với tốc độ 83 vụ cột buồng trứng trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, nghĩa là chỉ dành chưa đầy 4 phút cho mỗi bệnh nhân. Bà Nibedita Phukan thuộc Trung tâm Công lý Y tế và Xã hội, một tổ chức tranh đấu có trụ sở ở New Delhi, cho biết như sau.
These camps, they never adhere to those guidelines actually.
Các trại này không bao giờ tuân hành các hướng dẫn. Chúng tôi đã thấy ở nhiều trại ở Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Nếu chúng ta tuân theo các hướng dẫn thì chúng ta không thể tiến hành phẫu thuật cho bất cứ phụ nữ nào sau 4 giờ chiều và mỗi ngày không thể phục vụ trên 35 phụ nữ. Mọi thứ đã bị vi phạm tại các trại triệt sản tập thể.
Khoảng 4 triệu rưỡi phụ nữ đã bị triệt sản ở Ấn Độ trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm 2013. Nhưng thảm kịch mới nhất sẽ đặt chính phủ dưới áp lực phải đánh giá lại các phương pháp kiểm soát dân số.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Tiếp tục bản tin tối nay, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên án điều ông gọi là hành động xâm lăng của Nga ở Ukraine, nhưng chưa tuyên bố Mỹ sẽ trợ giúp vũ khí sát thương cho Ukraine. Ông Biden phát biểu như vậy trước khi kết thúc chuyến thăm Ukraine, nơi ông đã hội đàm với Tổng thống Petro Poroshenko và giới chức chính phủ. Nhưng giới chức được Tòa Bạch Ốc đề cử vào thứ hạng vào chức vụ hàng thứ nhì của Bộ Ngoại giao nói rằng Hoa Kỳ nên xem xét việc cung cấp cho Ukraine thiết bị quân sự sát thương. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao, thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi hành động của Nga ở Ukraine vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ký kết hồi tháng 9.
We've seen more provocative actions, more blatant.
Chúng tôi đã thấy nhiều hành vi khiêu khích hơn, những sự vi phạm trắng trợn hơn đối với thỏa thuận ngừng bắn mà chính Nga đã ký kết cách đây không lâu.
Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ binh lính và vũ khí sát thương cho các phần tử đòi ly khai thân Nga ở Ukraine. Sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine chỉ giới hạn trong các loại trang thiết bị phi sát thương, chẳng hạn như áo giáp và xe cộ. Nhưng vấn đề viện trợ vũ khí phòng vệ sát thương luôn hiện hữu trên bàn thảo luận. Theo lời của Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Tony Blinken, giới chức mới được đề cử làm phó ngoại trưởng này phát biểu như sau.
It remains on the table. It's something that we're looking at.
Vấn đề này vẫn nằm trong nghị trình. Đây là một vấn đề mà chúng tôi đang xem xét.
Ông Blinken nói với một ủy ban thượng viện rằng hành động của Nga tại Ukraine đòi hỏi phải có một phản ứng mạnh mẽ hơn.
Given the serious Russian violations of the agreement that they signed.
Tôi tin rằng trước những sự vi phạm nghiêm trọng của Nga đối với thỏa thuận ngừng bắn mà họ đã ký, đó là Hiệp ước Minsk, có một yếu tố mà chúng tôi hy vọng là sẽ làm cho Nga phải suy nghĩ lại. Đó là tăng cường khả năng cho các lực lượng Ukraine, kể cả việc cung cấp thiết bị phòng thủ sát thương.
Quan điểm của ông Blinken đã nhận được sự ủng hộ. Dân biểu Steve Stockman của Đảng Cộng Hòa nói rằng Ukraine cần có khả năng tự vệ.
Những hình ảnh đó, nếu như quý vị xem để thấy những gì đang diễn ra ở Ukraine, là những bằng chứng quan trọng. Và bất cứ ai nhìn vào các hình ảnh này đều không tưởng tượng nổi những gì đang xảy ra. Vậy mà chúng ta vẫn giữ im lặng. Quý vị không thể bảo vệ một đất nước mà không có vũ khí phòng vệ.
Nhưng ông Keith Dodden, một chuyên gia về mối quan hệ giữa Nga với Ukraine, nói rằng khó khăn của chính phủ Ukraine nằm ở tổ chức nội bộ nhiều hơn là ở trang thiết bị quân sự.
Strengthening the Ukrainian state does not mean arming Ukraine with American weapons.
Tăng cường cho nhà nước Ukraine không nhất thiết phải là trang bị vũ khí của Mỹ cho quân đội Ukraine, bởi vì chính Ukraine là một nước sản xuất vũ khí. Chuyện vũ khí đối với họ không phải là vấn đề.
Trong khi đó, Nga cảnh cáo rằng việc Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev sẽ làm cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine trở nên nghiêm trọng thêm.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA từ thủ đô Washington, lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói Hoa Kỳ và các thế lực thực dân Âu Châu đã thất bại trong mưu toan làm cho Iran khuất phục trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước ông. Những bình luận này được tải lên trang mạng của ông Khamenei hôm nay là những phát biểu đầu tiên của lãnh tụ tối cao Iran kể từ khi các nhà thương thuyết của Iran và các cường quốc thế giới đồng ý triển hạn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran cho tới giữa năm tới. Quyết định này được đưa ra sau khi hai bên không đạt được đồng thuận trước ngày thứ hai để bảo đảm chương trình hạt nhân Iran chỉ nhằm mục đích hòa bình, để đánh đổi việc tháo gỡ các biện pháp chế tài của quốc tế đã gây khốn đốn cho nền kinh tế Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói, Iran và nhóm 6 cường quốc gồm có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đang ở mức gần hơn bao giờ hết để đạt thỏa thuận với Iran. Ông Kerry báo cáo những tiến bộ về điều mà ông mô tả là những vấn đề hóc búa nhất vẫn chưa được giải quyết. Một thẩm phán tố cáo cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha về tội tham nhũng và hạ lệnh câu lưu ông trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng là có nên đưa ông này ra xét xử hay không. Thẩm phán Carlos Alexandre hôm qua nói rằng có đủ bằng chứng về gian lận thuế và rửa tiền để câu lưu ông Socrates về tình nghi ông đã làm điều sai trái. Các công tố viên Bồ Đào Nha giờ đây sẽ tiến hành thêm các cuộc điều tra trước khi công bố bản cáo trạng chính thức. Cảnh sát bắt giữ ông Socrates, 57 tuổi, tại phi trường Lisbon hôm thứ Sáu khi ông đáp phi cơ về nước từ Paris. Ông Socrates đã sinh sống ở Pháp từ khi ông từ nhiệm hồi năm 2011. Các giới chức Bồ Đào Nha đã từ chối không cung cấp thêm chi tiết và hiện chưa rõ liệu cuộc điều tra có liên quan tới thời gian ông nắm chức thủ tướng từ năm 2005 tới năm 2011 hay không. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trao huân chương dân sự cao quý nhất cho 19 người Mỹ, trong đó có một số nghệ sĩ, nhà hoạt động và công chức. Trước lễ trao huân chương tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ nói những huân chương này được dành cho những người đã có những đóng góp cho nền an ninh của thế giới hay những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa.
Once a year, we set aside this event to celebrate.
Tổng thống Mỹ nói mỗi năm một lần, người Mỹ dành cơ hội này để vinh danh những người đã đóng góp làm cho nước Mỹ hùng mạnh hơn, khôn ngoan và nhân đạo hơn hay làm đẹp nước Mỹ, bằng cách trao huân chương dân sự cao quý nhất cho họ. Ba nhân vật cộng tác với phong trào dân quyền đã bị một nhóm cực đoan da trắng sát hại cách đây 50 năm được truy tặng huân chương cao quý này. Tổng thống Mỹ nói James Cheney, Andrew Goodman và Michael Schwerner thường được tưởng niệm về cách mà họ đã chết, nhưng giờ đây họ sẽ được tưởng niệm về cách mà họ đã sống.
James, Andrew and Michael could not have known the impact they would have on the civil rights movement or on future.
Chính cái chết của ba nhà đấu tranh cho dân quyền này đã dẫn tới ca tố tụng thành công đầu tiên của liên bang trong một vụ án về dân quyền tại bang Mississippi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10h đến 11h đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.